tôi được gặp thầy Tám. Nhưng mà trong cái cuộc đời tu hành thì nó cũng nhiều cái khó khăn lắm, nhiều cái rất là khó khăn, đòi hỏi giờ giấc, mà giờ giấc thì tôi không có thể nào có đúng giờ giấc được, bởi vì nhiều khi ví dụ như trường hợp mà chúng tôi ở trong những cái chỗ mà làm nhà hàng thì nó khuya khoắt lắm, mà giờ giấc thì nó không có trúng, nó không có đúng giờ giấc được. Thế thành ra nhiều khi ba lúc 2 giờ khuya thì thiền, 3 giờ có khi ngủ luôn, sáng thiền tiếp luôn. Thế thành ra không có được đúng giờ giấc, rất là khó khăn. Thế thì đành là chúng tôi phải, sau khi là hỏi thăm ý kiến của thầy đó, thì thầy cho biết là nằm ngay trong cái nghiệp lực đó để tu. Chứ không thể nào mà không có được cái may mắn là đúng giờ giấc, hay là nói một cái danh từ thưa nôm na đó, là thưa sau khi mà đã được đứng cha trời cho ăn đòn một cách đích đáng rồi đó, thì bắt đầu lúc bây giờ tôi hết cứng rồi, bắt đầu mềm ra, tức là những nghịch cảnh nó đến ào ào, hữu vi cũng như là vô vi, nợ bên trái nó đòi, nợ bên phải nó đòi, đằng trước nó đòi nợ, đằng sau nó đòi nợ, ở trên đòi nợ, ở dưới đòi nợ, không thể trốn chạy đi đâu được. Thì chừng đó là tôi biết thân biết phận rồi. Thì cũng có nhiều khi mà trong những cái buổi thiền thì chậm ngày thì chỉ có được rảnh được trường độ 1 tiếng rưỡi vào cái khoảng từ 3 giờ tới 5 giờ chiều, còn bao nhiêu là phải để mà lo công chuyện làm ăn. Thế thì cũng có nhiều khi thưa quý vị nó cũng khổ lắm, đang là ngồi thiền thế này soi hồn pháp luân rồi đó, đến lúc thiền định một cái đó thì là ông bán gà đấy, ông gõ cửa để ông giao gà lại phải mở mắt ra và mở cửa để mà cất gà đi, xong lúc bây giờ nó lại bắt đầu làm tiếp, thì nó cũng khó khăn, nhưng rất là khó khăn. Thế sau những cái thời gian khó khăn như vậy rồi đó, mà gặp tất cả những cái nghịch cảnh rất là, nó tóm lại là sau khi mà Thượng Đế đã cho ăn đòn một cách đích đáng thì nghĩa là coi như là bị người nó mềm ra. Tôi nói theo một danh từ chuyên môn đó, tức là bị Thượng Đế đánh dần đánh, nó mềm ra là như là cái steak mà bị băm băm ra đó. Thì chừng đó là bắt đầu tu hành đàng hoàng lại. Thế thì cái thời giờ nó hơi eo hẹp, hơi khó khăn. Thành ra chúng tôi mới nghĩ rằng thì là bây giờ tất cả các anh em bạn đạo người ta có nhiều thời giờ hơn mình, người ta tu hành nhiều thời giờ hơn mình, bây giờ mình làm cách nào để có thể mà theo kịp được, và để có thể kịp mà thứ nhất là thầy Tám lại nói rằng thì là vào khoảng chỉ còn cũng 15 năm nữa thôi, mà nếu không kịp 15 năm nữa là khổng kiểu lắm. Thế thành ra thì là tu gấp rút, cố gắng gấp rút. Thế cố gắng gấp rút tức là tôi mới nghĩ ra một cái phương pháp, thì bữa nay đằng nào cũng lên để trình bày, có tiện thể có thầy đây với lại tất cả các quý vị, có sai làm gì thì xin chỉ dạy. Thế chúng tôi mới nghĩ rằng là phải gấp rút như vậy, mà gấp rút như vậy thì không có cách nào bằng cách là có nhiều vị thì nói là mình sẽ ngủ ngồi, có nhiều vị thì nói rằng thật là mình thiền 2 giấc 3 giấc. Thế tôi nói bây giờ nếu mà trường hợp mà mình nghịch cảnh nhiều như thế này, thì nói tóm lại là nghịch cảnh mà nhiều như thế này thì mình làm sao mình theo được với mấy vị kia, người ta có nhiều thì giờ hơn. Thành ra nếu như vậy đó thì thay vì đó ta bằng ta làm cả đêm luôn, nghĩa là thế mà thiền mà mỏi mệt quá thì ta làm pháp luân chứ mình ta nằm xuống xong bỗng nghĩ tới 15 năm nữa thì lại ngồi lại làm tiếp. Thế thì là để tóm tắt lại đó, để xin kết luận câu chuyện ngày hôm nay đó, xin trình bày cho quý vị biết như thế này là trước khi mà gặp thầy Tám và sau khi gặp thầy Tám thì chúng tôi đã có được những cái đời sống rất là thoải mái, và khi mà nghe thầy Tám mà thi hành đúng thì cái đường đời đi một cách êm ả lắm. Nếu mà thưa thầy, từ bây giờ cho đến khi mà con hết cái đời sống này, mà ví thử khi con xuống tới Diêm Vương mà có hỏi con một câu rằng con đã biết giả chưa, thì thưa thầy, con phải trả lời rằng kể từ khi thầy dạy con cho tới nay thì con đã hoàn toàn cúi đầu và biết cách giả rồi.
Anh Bằng đã cho chúng ta biết một chiến sĩ động loạn trở về là một chiến sĩ tình thương và đạo đức. Mềm như bún mà cứng như đá, trước kia cứng như đá nhưng bây giờ mềm như bún. Cho nên con người quân tử phải trở về thủy tánh. Ngày hôm nay bước vào biển giới thì những sự cứng rắn của anh của quá khứ đều không phải hay. Cái của quá khứ là mạnh hổ nan địch quần hồ. Bây giờ quần hồ nó rút tỉa xung quanh tứ phía, rồi trên đầu dưới đít cũng bị rút luôn, nó tỉa cá lồng tông, nó tỉa tứ vương đó. Là chỉ có tôn mới có cơ hội giải nghiệp và lắp lại cái sự quân bình thanh tịnh êm dịu, hòa điệu du dương với các giới thì mong ra có cơ hội giải nghiệp. Mà đó sẽ trở về bước chân của chiến sĩ tình thương và đạo đức. Ngày nay là một nghiêm phụ, là một chủ của một sự nghiệp, phải biết rõ sự gánh vác là quan trọng. Mà gánh vác trong sự hằng học thì chỉ có tạo sự đổ vỡ, mà gánh vác trong sự thanh tịnh và sáng suốt sẽ tạo sự vinh quang ở tương lai. Cho nên may mắn thay, Thượng Đế đã cho anh xem cảnh việc và cho anh thấy rõ chủ nợ trong gia cang, và cho anh thấy rõ nợ đạo chưa đền, thì từ đây về sau phải gánh nặng hơn, phải thanh tịnh hơn, phải sáng suốt hơn mới gánh được nhiều hơn. Như hồi nay anh thấy tôi qua đây 3 năm ở hải ngoại thôi, đừng nói chuyện Việt Nam, cái gánh tôi cũng đã bắt đầu hoàn rồi, nhiều quá. Nhưng mà cũng phải đi, quẩy được bước nào là phải đi bước ấy. Trên hành trình tu học chúng ta bằng lòng chấp nhận để tiến tới xây dựng dũng chí thật sự, thì chúng ta phải chấp nhận sự gánh vác đó, không có tránh nặng tìm nhẹ nữa, và thực thi sẽ kỳ được mục đích sáng suốt để hoàn trả lại cái nợ của cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó anh mới thật sự là mềm, chứ bây giờ chưa mềm đâu. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh ngày hôm nay.
Nói tóm lại và để kết luận, xin mời Hiền Huynh Bùi Đức Long.
Sự thật là tôi không muốn lên trước máy micro vì tôi ít khi muốn nói, vì nói là tôi hơi mắc cỡ. Vì trước quý vị nói vắn tắt và rõ ràng và ngắn gọn, đó là cái tiêu chuẩn của tôi hồi xưa. Nhưng mà câu chuyện của tôi hơi dài, vì thế mình muốn không muốn làm thối lỗ tai của quý vị. Vì hôm nay nói về ấn chứng thì sự thật là tôi chưa có ấn chứng gì hết, mặc dù là tu lâu. Nhưng mà cái ấn chứng của tôi thấy dần dần bớt những tính xấu, tính nóng. Đó nó làm cho mình gây những sự tội lỗi đời này. Hôm nay lên đây, trước khi nói đến cái câu chuyện của tôi hy vọng cũng đem lại cho sự lợi ích cho quý vị trong đường tu đạo. Chính nhất, xin cảm ơn thầy giúp con qua những bản thân trong vừa qua. Cái cảnh mà tụi tôi bị lao đao, không việc tôi. Tôi là dân không quân, ăn chơi, nhưng mà cái lỗi, một tội lỗi tôi phạm lại. Thì xưa, đây là để ghi nhận, tu hành các bạn. Nếu mà có gặp thầy sau này, các bạn phải tự nhận là nhận lỗi mình. Thì hồi trước tôi, trong một thời gian trước, vì cái sự hào hoa, tự ái, tôi cũng đi tán những người đàn bà có chồng. Cô tôi phạm tội có một lần. Và cái người đàn bà nó cũng rất tội. Là cái anh vợ, người vợ sĩ quan hải quân. Để tôi nói thực ra, mà người chồng sợ người vợ lăng loài nó phải về nhà quê để lấy vợ. Sợ lắm vì anh cũng là dân ăn chơi. Nhưng thì vì thế các bạn là hiểu là nghiệp thì trả nghiệp. Thì quay về nhà quê vợ thì vô tình đi Mỹ, lại gặp tại tôi tại thằng ăn chơi, lại tán vào đó. Thì trong vòng 15 phút, tôi dụ được người ta. Thì tôi cũng làm liền, nhưng mà lúc mà khi mà bà nói mà nhớ em có con thì sao, thì làm tôi chụt dừng lại vì tôi có trách nhiệm. Thế tôi dừng lại hết và tôi tự nhiên tôi cảm thấy cái sự mình có trách nhiệm của người ta, mà người ta là vợ, người bạn, nhưng chừng bạn người làm thì không được. Tuy nhiên cái nghiệp đó, vì thế mà ngày nay tôi gánh thì không phải là tôi phải gánh gián tiếp chứ không phải trực tiếp, và người vợ tôi bị nặng hơn. Vì thế hôm qua nhà tôi lên đây làm tôi không biết nói sao. Chính tôi làm một người ta chịu không chịu tu nữa, tôi là cái thằng cũng không chịu tu nữa. Thầy cứu tôi mà tôi bảo tôi tu tà tà, những vì thành công ngoài đời là một chuyện mà tu hành là đời đạo xong tu, nên tôi không chịu tu, cố gắng. Nếu mà tôi cố gắng tôi có thể tiến hơn. Nhưng tôi bảo mình làm tà tà nói là đời đời xong tu thì mình cứ tu, vừa làm tiền vừa tu để tà tà nhất, vừa hưởng tội gì mà không làm gấp cái gì. Đó là ý niệm của tôi. Nhưng mà sau khi tôi thấy những ấn chứng của các bạn làm tôi cũng nao lòng. Và xét ra đến cái tuổi này ăn chơi cũng thấy chán. Vì chúng ta chơi nhiều lắm, bây giờ được một hai lần, mai lại là lòng gối trồn chân rồi đã thấy tiếc. Tôi đã thử bao nhiêu lần rồi, mỗi lần tôi thấy tiếc, hối tiếc của tôi. Hồi trước 27, 28 đừng có nói thì bao nhiêu tôi cũng xong, mà cũng chả sợ ngày mai nữa. Mặc dù mai đi bay có lòng gối trồn chân cũng sợ. Vì cái dục đó là một cái rất nguy hiểm. Nhưng mà mình nguy hiểm, mình càng lao vào nó càng khó khăn. Trong lịch sử đời này, vua mất nước, cửa nát nhà tan, cũng vì sắc, cũng vì dục. Nhưng nay qua 3 buổi học tập, tôi thấy là trên đường tu tập của mình cứ tiến, may là nhờ thầy cho chảo chìa khóa, mình thẳng đường mình tiến. Nếu mà có cái sự trải nghiệp, cũng giống như bạn đã đi chặt đường rồi, nghiệp là cái roi quất bạn lại, để mình quay lại đường chính. Nếu mà bạn tham về tiền, như anh bạn diễn của tôi, thì bạn sẽ bị quạt ngay đến tiền, nghiệp trả lại ngay. Tôi là anh diễn đã từng tâm sự với nhau. Nếu mà ham vì sắc, vì thế bây giờ hiện tại, tôi trông trước đàn bà, dù bây giờ trước mặt có đẹp mấy, bây giờ tôi không có cảm thấy gì. Có thể là đến tuổi này, tôi chơi nhiều quá, tôi không có thấy ai. Hay là vì tu và tự giác rồi. Đem cái sự vui thú 1-2 phút, thì mai thấy nó rụng rời cả chân tay, đủ mất cả tinh khí thần. Thì các bạn có gì không? Tôi đã từng là hồi trước, tôi coi thường đàn bà, tôi đã nói là không có đàn bà thì ta gặp chị Năm, cũng thế thôi. Tôi còn khinh thường đàn bà đấy, tôi bảo đàn bà đối với tôi không còn. Nhưng mà lúc chơi được là tôi chơi. Bây giờ tôi khoảng cảm thấy là chỉ là một bạn đồng hành thôi. Nếu các bạn có thể tiếc được, tiếp tục được, giống như anh Lạc, tôi với anh cùng một trường hợp, thì cái sự tu tiến sẽ giúp bạn rất nhiều. Vì khi mà các bạn có con, đó là một cái nợ. Vợ bạn mà nếu mà không nợ là oan gia, thì các bạn coi chừng. Vì khi tụi mình làm sao mà hai người đời là người bạn đời với nhau để giúp nhau trên đường tiến tu hành, vì xét lại qua bao nhiêu năm rồi chết bạn có đem được theo, tiền của các bạn được đem theo đâu. Và đến cái tuổi già rồi mà còn không nhau, không quay lại mà còn mê, sợ không kịp. Đó là tôi chỉ có đôi lời thua thiệt. Sự thật là tôi không muốn nói gì, vì chính tôi là cái người mà tôi tự ái. Thầy cũng còn là có thể la rất ra nhiều tôi. Hiện tại nó băng vào thầy tôi cũng không được nghe. Và khi tôi bảo thầy tu được hồi trước không băng thì mình cũng tu không băng, thử xem thế nào. Mà thấy tu không thấy tiến, vì mình là người khác, thầy là người khác, mỗi thân cơ khác nhau. Nhưng tuy nhiên từ hôm nay tôi cũng cố gắng về cái trí dưỡng của mình tập tiến thử coi. Vì khi mà mình phải tự cảm thấy nhục là bao nhiêu năm mình biết, và bao nhiêu bạn có ấn chứng mà mình không ấn chứng, tôi cảm cũng thấy nhục. Có thể vì căn cơ thấp kém hay là trí lời biếng mình không chịu. Nhưng bây giờ mình có một người ân sư ở đây cố gắng dẫn dắt mình, theo dõi mình làm phụ ơn, thì đến sự gián tiếp. Rồi tôi xin cảm ơn quý vị và cảm ơn thầy. Con không dám lạy thầy vì sợ thầy mất vị trả nghiệp con để con làm nghiệp, con xin lã lánh. Dù tâm của con rất quý mến thầy, hơn cha mẹ, vì cha mẹ có công sinh ơn cho con, nhưng thầy là người đưa cho con về nguồn cội. Vì thế mà không phải là con phá lệ, nhưng mà con nghĩ là con có nghiệp con lãnh, con không mong thầy lãnh của con. Thôi. Vì tôi người đàn ông không vợ chờ lại chờ vợ không được, vì mình là người Á Đông, mình vẫn là bà giờ vua và vợ mình chỉ là hoàng hậu, không có thể lạy được. Vì thế tôi không lạy, nhưng mà tôi quý mến vợ tôi từ nay, tôi hứa cố gắng làm bổn phận với chồng đang hoàng.
Anh Long đã cho chúng ta biết rõ ý chí trên đường tu. Vì ý chí của anh Long không phải là người chơi bờ, và không phải là người chờ cờ, và không phải là người tin là một người muốn khám phá sự thật của mọi việc. Chúng ta đã nghe qua lời xét này. Vì sự nghiệp đất nước không thành, anh đã rời khỏi Việt Nam ra đây với hai bàn tay trắng. Rồi ngày hôm nay tự một mình xây dựng từ cái vách tường miếng gạch đích thân chúng ta góp công để xây dựng. Từ cái nghề chưa bao giờ học cũng làm được cái nghề đó, có phải ý chí không? Cho nên qua những cuộc phong trần tại thế, anh đã nếm qua cao lương mỹ vị, cảnh thấp hèn, chi thô, đến phong phú. Nhưng ngày hôm nay không thấy có cái gì nắm được trong tay cả. Có niềm tin trong tu học, nhưng mà nghiệp trần chưa giải. Thiếu nghĩa gia đình, tuy rằng không có, nhưng việc đất nước của tuổi trẻ phải có. Nhưng anh nung nấu không công khai, chiều đó cũng nằm ở bên kia. Ngày nay biết sự quân bình là quan trọng. Người tuổi trẻ, trung niên phải biết lập lại quân bình sẵn có của chính mình, để tương lai cát diện hơn, lành mạnh hơn, để đóng góp cho đất nước quê hương. Qua một thời gian hiện tại của anh cũng như là một người tu ẩn có phải không? Cho nên người đời dòm ra nói cha phi công này chờ bờ mà lên nói đạo gì, nhưng mà nó có tâm đạo. Cho nên rồi đây ý chí của anh như vung bầu thì nháy mắt lên nên cũng có khó khăn. Cảm ơn sự góp một lần hôm nay để tất cả mọi người.
Kính thưa đấng trời lòng, kính thưa đức thầy, cho con được đến đây thổ lộ. Chúc đấng trời lòng và chúc quý vị ngõ hầu đóng góp cho chính con và đóng góp cho quý anh chị em ở trần gian cùng con trên bước đường hành trình trở về nguồn cội. Kính thưa quý vị đạo hữu kính mến, hôm qua trong buổi trình bày ân chứng, chúng tôi Trịnh Quang Thắng không có phát tâm định lên đóng góp, bởi lẽ nằm trong sự mê chấp của trình độ hiện hành, chúng tôi nghĩ rằng nếu mình lên tự kiểm thảo trước bằng đạo mà mình không sửa chữa được thì sẽ rơi vào hoàn cảnh mà những người khác đã rơi vào trước đây, là rơi vào sự độc tài, tự bảo vệ và vun bồi tự ái. Hôm nay chúng tôi xin vắn tắt vài lời để đóng góp cho con đường tu tiến của chính tôi và nhân hậu, đóng góp cho quý đạo hữu. Thứ nhất, trên con đường trở về nguồn cội qua pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp nói riêng, nghĩa là về điểm quan pháp giới, cũng như tất cả những quý vị đi trên, đi với phương tiện là những tôn giáo khác. Kính thưa quý vị, cuộc đời tu để trở về lại thực chất của mình, để tìm hiểu nguyên căn nguồn cội của mình, là cả một sự dày công. Kính thưa quý vị, cá nhân tôi đây đứng trước quý vị bao gồm rất nhiều mâu thuẫn mà quý đạo hữu Bùi Đức Long vừa trình bày, cũng như bao gồm rất nhiều biến chứng xảy ra luôn luôn, không dám nói từng giờ phút khắc, nhưng có thể nói rằng từng ngày, từng tháng, từng năm. Kính thưa quý vị đã từng đọc một vài điều chúng tôi đã tường trình qua bức thư gửi về Thiên Đường ủng hộ Văn An. Quý vị say mê thích thú với những gì tôi viết ở trong đó, đó là nguyện vọng của tôi, mong muốn đóng góp cho quý vị với tất cả nhiệt thành của một người vô cùng ham tu. Nhưng kính thưa quý vị, đó là chúng tôi đã hát xiệt trên một chiếc xe đạp một bánh, do đó Đức Tôn Sư cũng như với cộng đồng vô vi đã dạy cho tôi phải đi chiếc xe đạp hai bánh. Tôi những tưởng rằng mình là một tội hồn ở trần gian như bao tội hồn khác. Khi qua những nghịch cảnh của bước đường đời, từ bản thân gia đình cho đến xã hội, thức giác tầm tu, không cần biết tất cả những gì gọi là danh lợi, vì quá chán ngán trên bước đường đời, tôi đã cầu xin ân sư đại đạo cho tôi trong một năm trời. Nhưng nếu tôi không tìm ra, tôi sẽ đi Hy Mã Lập Sơn tìm thầy đạo. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, trong sự âm thầm lặng lẽ nửa đêm khuya, tôi dậy và tự nhiên tôi khóc, và tôi vẫn kêu gào, minh sư ở đâu, hiện ra dạy đạo cho con. Và tự nhiên tôi sợ rằng, có lẽ tôi khủng điên, cho nên tôi phải đi một bài quyền mỗi nửa đêm, và tôi luyện đánh lên mặt trăng. Đó là một lối nội công của riêng cá nhân tôi, để kiểm soát xem mình có điên hay mình vẫn tỉnh táo như những võ sĩ khác. Rồi tôi thấy rằng tôi vẫn tỉnh táo, nhưng nửa đêm tôi vẫn khóc và vẫn nhớ ân sư không bao giờ biết mặt. Năm sau tôi được thấy Đức Phật hiện ra, và Ngài ngồi trên không trung, một luồng điển quang từ trung tâm nhân mày Ngài chiếu thẳng tôi. Tôi nghĩ rằng đó là Đức Di Đà. Thì khi luồng điển chiếu thẳng ngay hồn tôi, tự nhiên tôi bị xê dịch qua bên tay mặt của Ngài, nghĩa là bên tay trái của tôi, và bên kia hiện ra một người đàn bà có một búi tóc. Người đàn bà cúi đầu xuống, thì Đức Phật nói rằng, nếu con muốn tu tiến, hãy coi chừng mụ đàn bà này, Kính thưa quý vị, lúc đó tôi chưa hành pháp lý vô vi. Tôi không biết đó là cái gì và tôi cho chỉ là một chiếc chim bao. Và xin thưa rằng lúc đó là tôi có mó tụng kinh suốt 4 năm trời với pháp môn bên Phật giáo của Nhật Bản gọi là Nichiren Shushu. Thì tôi hành pháp lý vô vi này được một thời gian. Đến ra thì từ năm 1972 đến năm nay là 1983, nhưng kỳ thiệt mà nói, luyện chẳng bao nhiêu, tu cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng chính tôi đã nói hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, tình thương bao la vô bờ bến. Của Thượng Đế. Trong tôi và ngoài tôi. Đã cho tôi được chứng nghiệm điểm giới của bản thể tôi cũng như những gì huyền diệu ở xung quanh tôi. Và tôi đã phải học bài học. Chính ngày hôm nay đây tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại phải học vừa thanh vừa trượt. Chưa kể là càng tu đến một lúc nào đó, tự nhiên tự ái lại càng nhiều hơn. Kiêu ngạo do chính cá nhân tôi và cũng có thể là do gia đình tôi cũng đúc nên tôi một người vô cùng kiêu ngạo, tự xưng mình chân đạp đất đầu đội trời. Nó đã làm cho tôi cản trở tôi vô cùng trên con đường tu. Đó là hai điều. Điều thứ nhất là sự kiêu ngạo và tự ái. Điều thứ nhì là nữ giới. Mà nữ giới của tôi đây nó khác biệt rất nhiều với tất cả những người xung quanh. Chẳng hạn như đối với anh Bùi Đức Long chẳng hạn, thành trong tâm tư tôi rất là đau khổ. Tôi không phải là một người chơi bời. Tôi không biết đàn bà nhiều. Tôi thấy tôi như là một người tu sĩ rõ ràng, nhưng cùng lúc tôi lại thấy tôi không phải tu sĩ, mà tôi thấy tôi hình như là Đức Chúa Con xuất trần gian. Đau thiếu đấng cha lành. Nhưng cùng lúc tôi thấy trong tôi là quỷ Lucifer, mà anh Yên đã có lần nói với các bạn đạo rằng kiêu ngạo là Lucifer, và anh đã ám chỉ tôi. Lúc đó tôi rất có thể nói rằng ghét bỏ anh Yên, vì tại sao anh Yên tu có điểm lại có thể nói tôi là quỷ Lucifer? Vậy thì anh Yên chúc phúc tôi ở chỗ nào? Nhưng lần hồi, tôi phải tìm về siêu thượng thừa mà Đức Tôn Sư cũng như Đức Kim Thân Ngọc Đế dạy, để ngõ hầu tìm lại sự quân bình trong cái sự hiểu biết của tôi, để ngõ hầu tôi có thể ngang nhiên ngưỡng nhìn các bạn đạo và cố gắng dẫn tiến được phần hồn nào hay phần hồn đó để về lãnh cha lành và xin cùng cha rằng: thưa cha, các anh chị em con đã về cùng cha và tôi đứng ở ngưỡng cửa, mời các anh em tôi bước vào nhà cha rồi tôi bước vào sau để xin thưa cha rằng con đã hoàn thành phần con về hoàn thành với cha. Tôi được thương anh là vô cùng tôi thương anh là, bởi vì bài học anh là ngày hôm nay đây cũng chưa bao nhiêu đối với tôi đã và đang học. Tôi muốn đóng góp rất nhiều với anh Lạc từ buổi đầu tiên khi chị Hai giới thiệu anh Lạc, nhưng trong sự công cao ngạo mạn của tôi cũng như trong cái tâm hẹp hòi của tôi chưa biết yêu thương nhiều tất cả bạn đạo như Hồ Hồi mong muốn. Cho nên tôi muốn thử trình độ anh Lạc, và tôi có nói với chị Hai rằng tôi sẽ thử anh Lạc, và chị sẽ thấy rằng anh Lạc sẽ không tha thiết với chị cũng như không tha thiết với tôi, chẳng hề hỏi đạo tôi. Chị Hai nói rằng Vinh đừng có thử như vậy. Nhưng mà tôi thử đó để nói lên rằng tôi là một người buông bỏ tất cả thế sự công danh. Tôi qua Tây học để đổ bằng bác sĩ, nhưng rốt cuộc lại không thành. Tôi học ngành gì cũng không thành cả. Trong khi đó ba tôi là triệu phú, dư sức nuôi tôi đến thành tài. Nhưng mà tôi chỉ cứ tìm đạo này qua đạo nọ, để chừng biết anh Lạc là một người rất ham tu, nhưng cùng lúc luôn luôn dùng bằng cấp của mình để gây uy tín, ngõ hầu, cứu độ chúng sanh. Đó là một mâu thuẫn mà tôi không chấp nhận, bởi vì tôi còn bị tự ti, mặc cảm đi từ tự ti, đi từ tự tôn mặc cảm mà ra. Do dòng dõi quý phái của tôi có lẽ mà tôi cho là quý phái, chứ chưa chắc đã là quý phái. Vì vậy cho nên, sự xa cách giữa tôi và anh Lạc càng ngày càng trầm trọng. Nhưng khi anh Lạc bước lên đây, và trở lại nguyên trạng của người người tu trong pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, với tất cả chiến đấu, từ bản thân cho đến nội tâm, tôi thấy tôi là anh Lạc. Và qua các bao nhiêu bạn đạo từ hôm qua đến hôm nay, tôi thấy rằng hình như mọi trạng thái của các bạn tôi đều có cả. Mỗi cái lạy của quý bạn, mỗi cái xé tim của quý bạn, hình như tôi cũng bị xé tim luôn. Tôi đau đớn rất nhiều, tôi cũng sung sướng rất nhiều. Tự nhiên tôi hiểu rằng từ đây tôi xin cha cho con được sống ở trần gian, phải chết, phải sống và chết một lượt. Máu con vẫn chảy trong huyết quản, mắt con vẫn nhìn, tai con vẫn nghe, miệng con vẫn nói, mũi con vẫn ngửi, tay chân con vẫn rờ mó được, nhưng mặt con đã chết. Để hồi sinh trong tình thương vô cùng tận của cha, trong minh triết vô biên của cha, quý vị kính thưa quý bạn, thông minh mà cha cho tôi càng ngày càng bộc khởi trong đầu tôi, sự sáng suốt không thể nào diễn tả cùng quý vị. Nhưng cùng lúc, tâm tối vô cùng là tâm tối. Trong sự yêu hèn của tôi, từ đến đây tôi vừa học để cho quý bạn thấy sự yêu hèn của tội hồn chưa hoàn tất. Nhưng kính thưa quý bạn, nói ra không hết được chi tiết, bởi vì trượt cũng có rất nhiều chi tiết, thanh cũng có nhiều chi tiết. Trên đây trình bày cùng quý vị rằng tất cả những gì mà quý vị nói từ ngày hôm qua đến nay, từ cái thanh cao như anh Tài và anh Hưng trình bày, có lẽ rằng tôi có xin thưa quý vị rằng những cái triết lý cao siêu đó, hoặc là những cái tâm thức nhận được đó, trước thầy đây, trước tôn sư và trước khối cộng đồng vô vi, xin thưa rằng những cái đó tôi đã và đang với tới được, chứ không phải là không. Nhưng mà ngoài ra nữa, tất cả những cái trượt mà quý vị lên đây trình bày, tôi cũng cưu mang luôn nữa. Do đó cho nên, trong tôi đau khổ vô cùng. Nhưng tôi muốn dạy dỗ chúng sanh trong tiểu thiên địa của tôi, mà ơn trên đã cho tôi chứng nghiệm được rất nhiều. Tuy nhiên, muốn dạy dỗ nó, vì yếu hèn, không đủ dùng ý lực để dạy nó, tôi bắt buộc chúng nó, tất cả quốc hồn, và tôi kêu gọi tất cả sinh linh của tiểu thiên địa tôi lên đây, và tả hữu, tả bình chất, hữu bình cư, trung bình mạng, đều phải đồng đứng ra đây, và chắp tay, quỳ lại đứng tôn sư của tôi và khối cộng đồng vô vi ba lại, cũng như để lại từ thiên đàng xuống địa ngục, nhận tất cả những gì mình đã làm, tội lỗi cũng như về công đức, và cùng lại quý vị ba lại, để trước hết đóng góp cho toàn thể tiểu thiên địa của chúng tôi, và thứ nhì, để cống hiến ba lại này cho quý vị, rằng quý vị đừng bao giờ phản bội quý vị, đó là phản bội Thượng Đế. Nỗi hân hoan bước vào pháp lý vô vi năm 1972, cũng như nỗi hân hoan Ngộ Đứng Tôn Sư năm 1974, khi Ngài điểm đạo cho chúng tôi tại Auxerre, Paris. Trong 3 ngày liền tôi đã mù mắt. Ngày hôm nay đây, sau 3 ngày tôi mù mắt, nghĩa là trong đôi mắt của tôi đầy máu và tôi không thấy đường được. Tôi phải trở về Gia, và khi tôi trở lên gặp lại Đấng Tôn Sư tại Auxerre, tôi phải mượn đôi mắt kiến của nữ đạo hữu Odile Unitis, tức là vợ của anh Thái Hoàng Long ở Gia. Trong lúc tôi mù đó, tôi chỉ hí mắt được ra bởi vì chút ánh sáng vào đôi mắt của tôi rất là đau xót. Tôi đã viết lên bài thơ, 6 bài thơ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi chữ thành một bài thơ đường luận và một bài kết luận. Cảm ơn Đức Ông Tư và Đức Ông Tám. Đôi mắt đó, sau 3 ngày thì được Tôn Sư đã vắt chân vào và đã sáng ra. Nhưng vẫn còn mù đến ngày hôm nay. Và chính hôm nay trước quý vị đạo hữu, sự tâm thành của quý vị muốn mong mỏi trở về với Đấng Cha Lành và tình thương vô lượng của Đấng Tôn Sư đã là những giọt chanh bằng điển quang vắt vào trong đôi mắt của tôi ngày hôm nay. Đó là nỗi hân hoan. Quý vị hãy vững tiến trên bước đường của quý vị, bởi vì cuộc hành trình phải nếm rất nhiều mới biết. Đó là hôm nay nỗi vui buồn đều được thổ lộ, nhưng rút cuộc lại vẫn là khải hoàn của Thượng Đế. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Xin danh Cha rạng rỡ từ đây trở đi trong lòng con và trong lòng mọi chúng sanh, để dương gian từ đây bước qua một thượng ngương thánh đức, tu hành đúng với ý nghĩa mà Thượng Đế hằng mong mỏi, để chói lòa từ đây về sau. Khải hoàn của Cha, vinh quang của Cha, của nguồn cội, của tất cả những gì thiện lành trong càn khôn vũ trụ, và những gì nồng nàn tha thiết nhất của Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình.
Dưới gầm trời chúng sanh động loạn, tiên thiên đàng giải tỏa tâm can. Khi chúng ta thức tâm thì mới diệu tiến được vạn linh trong tiểu thiên, lôi cuốn chúng ta vào trong bẩm tánh yếu hèn. Và nếu chúng ta hướng thượng để giải thoát thì đâu còn sự mê loạn của chúng sanh chiếc tiểu thiên địa nữa. Cho nên người tu biết hạ mình, cứ như vợ tu cái vị lạy chồng là diều kiến chồng, chồng tu cái vị lạy vợ là diều kiến vợ. Tình thương để đổi lấy đạo đức, đem tình thương cứu độ chúng sanh thì giải tỏa nghiệp chướng. Việc làm xứng đáng không phải việc làm mê muội. Người tu thức giác mới dẹp bỏ từ ái. Người tu còn tâm tối, vung bồi tự ái và lập địa vị. Cho nên chúng ta huynh đệ vô vi, đồng nhất thể, biết tự ái nên tìm cách tự ái. Đạo mới đến với chúng ta, vì đạo trong ta tự nhiên. Tại sao chúng ta xây vách tường để che đậy mối đạo? Chúng ta phải bỏ nó, phải xa nó, để chúng ta tiến mãi mãi, tiến vô cùng, mới kêu một thường độ, chi độ, cứu độ chúng sanh. Thành thật cảm ơn ý nguyện của anh Thắng và đã đóng góp cho tất cả bạn đạo nào có tự ái nên sớm chút.
Tiếp theo đây xin kính mời bác Lâm.
Dạ, tôi xin thưa, tôi là Phạm Bá Lâm, sinh ngày 5 tháng 10 1921 tại Thái Bình, Việt Nam. Tôi là một thành phần đầu tiên vào đời là một quân nhân, rồi sang ngành công chức. Rồi cái công chức mà cái đời sống nó khó khăn, tôi cũng đi làm sở Vê Kỳ. Nhờ một cái cơ duyên là cái năm 1972, tôi làm việc ở Pleiku thì tôi có gặp một anh trung úy, kêu là trung úy Long. Thưa anh em, Movi không phải là Long, là ông Long, Long Ma Vương của chúng ta, mà là một anh Long khác. Anh ấy dạy Taekwondo ở cái thành phố Pleiku, ở trong phi trường Pleiku. Tôi đi qua, tôi thấy hay, tôi muốn thỏa giáo anh ấy. Thì anh ấy không cho tôi học, anh nói tôi là tuổi bác lớn rồi, vì năm ấy tôi 50 tuổi. Đầu tóc cũng đã hai màu rồi, anh không cho tôi học. Anh bảo tôi rằng là bác cứ về đi rồi đến tối là tôi mang đến nhà bác cho một cái quyển mà bác đọc xong rồi, bác hành xong rồi, bác thấy khỏe hơn là đánh Taekwondo. Còn bây giờ bác vào đây anh em tôi đã đánh gãy gối. Thì cái con đường này đi vào tu hành á, phải nói rằng là tôi được anh ấy kể cho nghe, để tôi đem cái quyển ấy về, tôi vào trong sở thì có một mình tôi, một cái phone mà tôi khai liên lạc hai nơi Việt Nam với Sài Gòn với Pleiku. Thì tôi nghiên cứu trong một tuần lễ, thì xin lỗi mà ban đêm tôi say sưa đến cái nỗi mà tôi đi xoa mặt trượt về đó. Đến cái giờ giao chung là tôi đi ra ngay ngoài, tôi ngồi lên xe jeep và tôi cũng thiền. Thế rồi tôi về nhà tôi cũng thiền. Em tôi nó đi tuần thì nó thấy tôi là ngồi thiền thì nó cũng trách móc là tại sao mà khổ sở ban đêm nhưng mà ngồi thiền. Thì sau một cái thời gian tôi ngồi thiền thì tôi thấy cái kết quả. Tôi xin nói đây là cái kết quả đầu tiên của tôi, là tôi thấy rằng tôi trước lịch vụ là tôi xin gió trướng. Người ta ra đường, ra ngoài trời ban đêm mới có khi người ta bị chết gục vì vấn đề gió trướng. Nhưng mà riêng tôi từ cái khi mà trước cái ngày đó thì tôi chưa thiền thì tôi thấy là tuần nào tôi cũng sổ mũi hắt hơi khó chịu vô cùng. Thế mà đến khi tôi hành thiền rồi đó, tôi hành cái pháp này của ông Lương Sĩ Hàng rồi đó. Thưa quý vị, tôi thấy nó lạ khi mà tôi không còn sổ mũi hắt hơi nữa. Rồi tôi khuyên vợ con, tôi bảo ông là ông có thì giờ thì ông thiền với tôi. Một ngày phải nuôi con đi học, phải nuôi mà đàn heo, rồi phải làm cái loại kia, tôi không thiền. Tôi bảo cứ thiền đi, nếu muốn sống tốt, vững mạnh phải thiền. Thì quý vị, trong cái dáng hình tôi thế này mà sinh năm 1921, năm nay tôi 74 rồi. Lẽ ra tôi đã chết 1985 khi tôi sang đoàn tụ với con gái tôi bên đây. Nhưng mà nhờ đến cái khi mà tôi tỉnh lại được, tôi gặp lại được thầy Tám. Tôi hành cái pháp này, tôi phải nói với quý vị vắn tắt rằng nó hay vô cùng. Tôi nói bây giờ quý vị đặt một cái lên cái tay trái tôi mà cái chết là $1,000,000. Bảo tôi lấy $1,000,000 bỏ cái pháp này, tôi bảo xin lỗi quý vị cầm về mà tiêu. Tôi chấp nhận cuộc đời nghèo mà tôi hành cái pháp này. Vì tôi thấy nó khỏe vô cùng. Thế mà tôi nói với bạn bè ấy, có những cái người tôi dạy chỉ bảo cho họ hành theo cái pháp ấy, cũng không được đâu. Như thầy tôi vẫn thường nói rằng là chỉ có hành và hành, mình làm một việc cho tất cả mọi việc. Mình hành đi rồi người ta trông mình mà mình hành. Thì quý vị thấy rằng ở đây thì phải nói rằng biết bao nhiêu quý vị bạn đạo, những người tài giỏi hơn tôi, những người hành công phu rất khá là tôi, quý vị không kiếm mà trong ban tổ chức chỉ theo phương sao mà lại gọi tôi một cái thằng già ngớ ngẩn lên đây để mà nói rằng là tôi không biết là nói cái gì. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng trong cuộc đời tôi thì phải nói rằng ví dụ như người ta có nhiều cái thói hư thật xấu, tôi dám cam đoan với quý vị rằng bây giờ tôi đã bỏ được 95% cái thói hư thật xấu. Còn trẻ tôi cũng một mình một nửa chai ít khi không phải đấy, mà bây giờ thì một giọt cũng không còn. Mà năm nay thì thí dụ như mọi khi mà ai chạm đến cái nọc của tôi ấy, là tôi gân đầu cứng cổ lên, tôi cãi cho ăn thua đủ. Nhưng mà bây giờ xin lỗi, nếu có quý vị nào mà vì cái gì mà tôi làm lỗi mà quý vị mắng chửi thì tôi cũng xin cảm ơn tôi đi, chứ tôi không có buồn ai hết. Và đồ đạc của tôi bây giờ nếu tôi để mà ai vô ý mà lấy của tôi thì tôi nghĩ rằng cái đó tôi có lấy của người ta mới lấy lại của tôi. Dạ, tôi chỉ có bấy nhiêu để xin trình bày thật tình ra thì muốn nói với cái chuyện với quý vị đây. Xin phép tôi phải được một cái thời gian như thầy tôi vừa với trình bày với quý vị thì mới đủ cho tôi nói. Dạ, cảm ơn quý vị.
Giờ ngủ là giờ ý tâm. Đạo mới có lập. giờ ngủ mới là giờ yên tâm. Cho nên các bạn thức thức khuya hay là chơi 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 ngủ. Giờ yên tâm, giờ trưa cũng giờ yên tâm, giờ ngọ giờ tí cũng là giờ yên tâm. Mấy bạn đi làm việc tới chiều nó bãi hoài cũng là giờ yên tâm. Nhưng mà khoảng chưa có chưa nào. Ngủ không biết tại sao ngủ. Tôi bây giờ cũng nói chuyện này. Các bạn ăn no là pháp luân khi thấy nó khỏe nó đừng ngủ lâng lâng. Từ cái vật chất biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quẩn hơn, nó đi lên. Lâng lâng vô đặt. Em, rồi sau thiền rồi mình làm chứng minh, nó lập sạch. Nó lập sạch, nó đi ra ngoài rồi, không còn phải ngủ nữa. Nhưng mà để lòng còn ăn đồ lên nó ngủ lại.
Thế con không ngủ mà con vẫn thấy khỏe.
Thấy khỏe, bởi nó thẳng lập ra nó ngủ, bạn ngủ là làm cái gì? Thầy thở ra, thở vô vậy chứ có gì đâu. Hít thở cho nó đã, nó đi hết thanh lập được cái thực phẩm nó này như thế nọ. Mà cái giờ ly tâm đó là cái giờ thật sự ngủ, ngủ rất tốt, nhưng mà rất khỏe. Cho nên cái giờ khuya mà các bạn thức đánh bài, chơi nhậu nhẹt đồ, nó mệt kém. Tới cái giờ ly tâm nó lừa được. Đó. Cho nên chúng ta mượn giờ khí để thiền, ổn định và ly tâm mượn cho nó mà xuất khẩu. Đó là sự quân bình sẵn có của thành giới. Đó. Cho nên bạn làm chứng minh rồi thì nó thắng rồi. Nó có mệt, sáng đi làm tự nhiên cũng nên đã ngủ rồi. Khi ngủ cũng hít vô thở ra, khò kè, có người nháy khò kè, hơi lưng vô hơi ra, chứ có gì đâu. Mình thấy rõ. Mà làm chứng minh rồi không cần ngủ. Cho nên những bạn mà đi làm việc nửa đêm về công tác bắt buộc. Cứ ngồi làm chứng minh một hồi là cứ làm việc, tiếp tục làm việc. Ngồi hít thở vẫn tiếp tục làm việc, không mệt. Rồi cứ vẫn ăn, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn làm, không mệt. Thử chơi, có thể tự tử. Có nhiều người người ta thử, người ta chơi, người ta làm việc mấy ngày, mấy đêm. Nhưng mà rồi người ta mua, người ta cứ hít thở 21 lần, rồi ra làm việc nữa. Hít thở 21 lần, tiếp tục ra làm việc nữa. Mà nó cũng giải quyết. Cho nên, cái phương tư là phải đi nặng vào trong cái hồn. Cái hồn chúng ta có dự trụ, có dự yên. Cho nên chúng ta vô vi đã mượn cái chân đó cho những người tu thanh tịnh mà tham thiền 3 giờ đồng hồ kể như 15 phút được ngộ tiếng gì là. Cho nên cái mà thích đó là do mình làm pháp luân gì, làm chuyên mình. Nó phải thích, trong sạch, trong lòng nó khỏe phấn, không có, ngày mai đưa làm việc không có mệt. Chỉ tôi chẳng hạn một đêm, tâm tắc không có ngủ bằng gì nữa. Chỗ này nhắc, chỗ kia nhắc, chỗ nọ, thấy nằm để trên mà lâm lâm, tin, có khi 45 phút là thích sạch. Khi giấc ngủ tôi không được liên tục mấy tiếng, nhưng mà sức khỏe tôi vẫn đều. Mà mỗi năm người ta còn nói là, năm ngoái thấy ông cũng vậy, năm nay gặp lại ông thì cũng yên yên lắm. Cũng chưa thấy già là mấy. Tại sao? Giờ mình đi thanh lọc mỗi đêm. Mình biết tự thanh lọc, tự dọn dẹp và gọt rửa trong nội tâm nội tức. Và trao đổi cái thành khí hợp thờ của trời đất. Vì tôi tới giữa phương này, tôi phải lập chứng minh cho nó đầy đủ, cho nó hòa cảm với cái thời tiết ở đây. Và tôi qua bên kia, tôi phải làm một lần nữa, để cho nó hợp thờ. Thì con mình sẽ thay mặt. Chúng ta sống nhờ khí. Mà cái khí sao chúng ta được điều hòa thì tự nhiên nó nhẹ nhàng, không có gì đâu. Cho nên cái đó không phải là mất ngủ, nhưng mà thay mặt. Chỉ làm như vậy, không cần ngủ cũng không mệt.
Dạ, thưa quý vị, cái việc hít vô bằng bụng và thở ra bằng bụng, đó nó là một phương pháp chuyên nghiệp. Sở dĩ con người ta sống động loạn lâu năm, ngũ tạng mình nó không còn quân bình nữa. Không, tôi chắc chắn rằng nhiều sau nhiều chục năm sống động loạn ở cái cõi thế gian này, tôi cũng như quý vị, ngày xưa, năm nay là tôi 53 tuổi, tôi ngộ cái pháp cách đây cũng được khoảng 5 năm. Tôi ngày xưa là một con người rất động loạn. Có thể rằng có nhiều vị ở đây những người đã biết cái thành tích của tôi. Nhưng mà thực sự tôi không có một cái phao nào để phá vỡ để mà vướng nó cả. Tôi rất là đau khổ. Một con người sống cái nỗi trên đất này mà còn thật loạn đến nỗi mà ta can rất khổ. Gia đình ăn nát, phải lấy vợ con sang để sống đôi vơi. thì tấm quyền làm cát. Trong suốt thời gian đó, tôi quá khổ. Đi với bà này, tội nghiệp bà kia. Đi với bà kia, tội nghiệp bà này. Tôi không biết một cái gì cả. Tôi cũng không biết, tôi không có đạo Công giáo. Rồi tôi cũng không có đạo Phật giáo. Tôi không biết gì cả. Con người của tôi chỉ biết ăn chơi diện, tán gái. Hại một câu nào cũng để hại thôi. Tâm tin đầy mình. Người nào nói là một câu mà hơn mình một tí là tâm đầy liền. Là coi là thằng nói thế nọ, người đó thế kia. Nhưng sau một thời gian tôi quá đau khổ trong cái cảnh đi tán gia đình như vậy. Tôi bảo lãnh gia đình sang, không sống. Sống mình về làm khác. Quá khổ, tôi thấy con một khổ, kinh khủng một khổ. Thế một ngày đó tôi ngồi cái pháp này. Tôi cũng không có tin nữa. Thì quý vị tôi làm thở thôi. Thì tôi về tôi thực hành thở, mà tôi thực hành thở này đó. Theo một mình, khách vợ thì có. Tôi liên lạc được và tôi hành mãi tiếp ở trên sinh và tầng có một mình chơi tôi ở trên hải lãnh như vậy. Nhưng sau một thời gian trong vòng 2 tháng sau, tôi mới hành có 2 tháng. Tôi làm đúng như phương pháp của thầy dạy tôi. Đó là coi hồn của chính mình. Tôi nghĩ tôi được 2 cái pháp này đi đầu tiên và tôi vâng lời đi đúng. Thì tất cả về vấn đề thể xác và tâm linh tôi được tiến triển rất nhanh. Anh thử ra cái gì? Thắc mắc bao nhiêu cứ việc hỏi. Rồi mai mốt quý vị sẽ thấy rằng những lời tôi nói là một đệ tử của ông. Tôi phải xác nhận đệ tử của ông, truyền sư Lưu Thành. Nhưng mà cái gì chân thật đứng là cái gì đây? Tôi sẽ chứng minh cái gì ngay gần đây. Cái gì sẽ hành xong rồi quý vị thấy rằng lời tôi nói không có sai. Tôi cũng chỉ hành như này thôi. Tôi thấy rồi, chứ còn tôi cũng chẳng tin vì lúc này ngài nói tôi chưa tin đâu. Cái lúc mà tôi chưa mộ pháp không tin lần. Chứ tôi hành thì tôi mới thấy. Cái nỗi tâm cánh của tôi thay đổi. Tôi trở về với gia đình. Tôi sống ổn định, gia tăng, tâm hướng thuộc. Tôi về tôi sống hòa nhã, tôi sửa mình mọi chuyện hết. Rồi tôi ngồi thiền bao nhiêu thói hư tịch xấu của tôi nó lộ hiện ra. Cái nỗi mà tôi không biết cách nào để mà tôi trốn cái xấu của tôi nữa. Quá xấu. Tôi chỉ có cách nào để đào đất chung xuống đó để mà trốn thôi. Nhưng rồi tôi thấy được tật xấu đó. Tôi quyết định. Mỗi ngày tôi sửa, mỗi ngày tôi sửa. Cho đến mỗi mà về 20 năm. Từ ngày mà con trai tôi đứng ở đó kia. Từ ngày mà con trai tôi mới 1 tuổi. Tôi đã lang thang khỏi từ nhà tôi khóc lóc đau thương gia đình tan nát. Tôi nhớ là cái pháp này thời gian tôi sửa quá trời đó. Tôi thấy thần thấu quá thế này. Thần con người tham lam thế này. Con người sao mà cùng hết tham tâm si, hiểu rồi ái ố dục đầy mình. Tại sao như vậy? Thì chẳng sống yên thân ngày nào cả. Mình có công ăn việc làm, mình có tiền, mình hướng nọ người kia. Rồi sau cái giây phút nó trở về, cũng làm trở về thôi. Nó trẻ có gì vậy? Mình đau khổ vẫn đau khổ, quần quại ngày này có tháng kia. Thì nhờ những cái bác này, nó đưa tôi vào con đường chân chính, tự thức cách bạc cả nhau. Cách bạc cái phần tâm linh của mình, để mình giúp bằng, rồi coi nó ra thế nào. Thì cũng có cái gì, sau không mình có. Có cái thứ nhất là tham sân si hỉ nộ ái ố dục đã nóng đọc cũng quá nhiều. Đến nỗi là giờ này người xưa mà nói đến vợ mình chỉ nói một câu không vừa ý thôi là nỗi đừng đừng lên rồi. Bây giờ đến nỗi có đôi lúc vợ mình lấy cả cái móng tay nhỏ như vậy cắn vào đầu cái bóp cũng thấy cười quá hết một cái tiếng rồi. Ngày xưa vợ tôi rất trẻ, tôi không thương yêu như bây giờ đâu. Tại sao mà tôi biết như vậy? Ngày nay người ta già rồi mà tôi lại nhìn từng cái cử chỉ. Từ cái bước đi, từ cái hành động của vợ tôi cảm thấy thương. Tôi cảm thấy thương thất tình nói như vậy. Có nhiều lúc tôi nói rằng, thôi anh nhiều vợ quá, anh tha cho anh. Tôi thấy là hoàn toàn tôi cải tiến được vợ về phần cái thể xác của tôi, phần tâm linh của tôi. Thì tôi không có thể tìm được cái gì được. Nhưng nếu cái gì muốn thắc mắc, có thể gặp riêng chúng ta bàn luận về cái tâm linh nó như thế nào. Cái gì tôi thấy hồn như thế nào, và thấy vía là làm sao. Có thì cái gì, tôi đã được chứng minh. Mà ngài với chàng đã mang tôi ra 2 lần. Ở trên hẻo lánh đó, ngài đã gọi cho tôi tận tình. Tôi không có nói lời những cái kém. Đây là sự thật. 2 lần chính ngài đã mang tôi ra khỏi cái thể xác này. Và tôi đã thấy được cái cảnh ngoài, ở ngoài, không sai được. Tôi còn chưa tin cái gì. Tôi mở cửa ra đem ra, tôi coi chắc ở ngoài trời tôi nghĩ như vậy không? Đúng sự thật, không sai. Khi hồn tôi trở về, tôi biết. Đây là mà tôi được chứng minh, mà tôi được xác thực. Lời nói của tôi là một cảm sự chân thành. Thành ra tôi cũng tạm ngưng ở đây. Còn nhiều lắm quý vị muốn thử quý vị cứ việc hành đi. Và hành cho đúng. 6 tháng coi hồn và chứng minh. Thưa quý vị tại sao phải chứng minh? Sở dĩ thầy tôi dạy chứng minh là để làm gì? Để khôi phục lại những tạc của mình. Trong suốt mấy chục năm lập loạn ăn đủ thứ. Người tâm chi, người ăn ố gì cũng tràn đầy trong đó. Tức là không thể nào hoàn toàn được. Khi quý vị mới sinh ra, thưa quý vị, còn là một tháng là cái hình hài, nằm ở cái nôi, cười te tét, chẳng có tâm chi gì cả, ai đến cũng ôm, ai đến cũng hôn, ai đến cũng thương, tại sao vậy? Tại vì hắn còn cái chân của cái hài đi đó. Thế khi lớn lên một thời gian cứ bị động loạn, thế nào ra đời cũng đi ở xã hội này, cái gì cũng phải có đủ mọi chuyện, thắc mắc hết, rồi chưa cái gì, cái lúc đó làm cho chúng ta tạo lên nhiều kinh nghiệm. Khi nghiệp ý, đổi hết nghiệp thân, nghiệp ý, nghiệp khẩu, nghiệp đủ cái chuyện hết. Thành ra khi quý vị lượng một cái pháp này là sở dĩ là một con đường tắt để quý vị sửa tâm cánh cho nhanh. Tại sao là cho nhanh? Là bởi vì nó có một cái phương pháp là những vị đi trước đã nghiên cứu kỹ càng và đã chúng ta làm cái duyên may chúng ta gặp được, chúng ta cứ nhắm lên mà đi. Còn cả ai cũng giữ được rồi. Một thời gian sau chính quý vị sẽ gặp những vị giáo chủ của quý vị. Tôi dám chắc 100% quý vị sẽ gặp. Bây giờ quý vị không thấy là cái gì chỉ đến đó, cái gì tắt tay lại xuống cầu nguyện khấn được nhé. Nhưng một ngày nào đó quý vị hành đúng rồi, cơ hội của quý vị sẽ thấy vị giáo chủ của mình chính ngay bên cạnh mình. Cái đó nó mới là nền diện, cái đó nó mới là chuyện về tâm linh, thực sự cho tương lai. Còn bây giờ quý vị hành thiền trong sáu tháng đầu là khai mở bộ đầu để làm gì? Để cho tất cả những cái thần kinh hảo lấp ở trong bộ đầu của quý vị bao nhiêu năm nay suy nghĩ đau thương, tội nghiệp, hờn vui giận cho nhiều hết. Quý vị khai mở nó ra để cho nó có lối nó thoát. Khi quý vị có lối thoát rồi, quý vị thành công. Thì ngũ tạng của quý vị hồi bổ lại. Trong mấy chục năm đó, quý vị tập lại. Bây giờ quý vị hồi phục lại bằng cái phương pháp thở nằm chú linh, uống nước và phương pháp thở nằm chú linh. Quý vị hồi phục lại cái ngũ tạng này. Nó mới cái đủ thức để làm gì? Quý vị có đủ sức khỏe, có đủ người tham tiền. Và nó sẽ giúp giải khai thông ngũ tạng của quý vị. Quý vị trở lại kết quả, cái trạng thái quân bình của quý vị. Chúng tôi xin hẳn sơ qua nói đồng chí. Bây giờ chúng tôi lại xin nhờ nhiều lời lại để xin quý vị có chúng tôi hỏi tiếp. Và chúng tôi cũng sẽ hân hạnh tương lai sẽ được phép bàn luận với quý vị qua cái phát triển này. Quý vị chúc mừng đi, chỉ biết. Chúng ta đừng nghe được. Thực hai gì thì sẽ thấy. Không thể nào mà tôi nói cái cảm nghĩ của tôi với quý vị được. Để quý vị đến lúc đó thấy bị bực ngờ. Tôi nhìn nhận, mà thấy cái đó thì thấy cái đó. Hồi xưa vào tôi đâu có tin. Không có tin cái phương pháp hành này. Tôi nói tôi đứng ngồi lại, tôi nhìn lên trên trời, tôi thấy tự nhiên TV nó mang lên trên nó, trên tầng. Tôi ngồi, tôi nghe nhìn lên trên, tôi cứ ngồi lại. Anh nhìn anh làm cái gì vậy? Anh quay TV ở trên. Tôi nhìn, tôi nói, tôi sao nói thật. Và tôi nói, anh nhìn, nó sắp. TV ở bên này, sao nhìn trên nó? Không. Anh thấy mang lên trên kia hình ảnh, nó trên nó, thì anh theo dõi, coi trời. Nghe tôi không tin. Tôi bây giờ tôi năn nỉ. Em, đừng cứ coi xem sao. Nhà tôi hành thiền có 3 tháng, mới có coi hồn 3 tháng. Lúc bây giờ này tôi bật lửa lên. Tôi nói rằng, anh nhận, em thấy cái gì? Em thấy cái đồng hồ, em nhìn một cái đồng, em nhắm mắt rồi. Nhưng cái đồng hồ vẫn thấy được cái nhìn đến chỗ anh ngồi, nhìn cái sao mà nó có cái vòng thế như vậy. Tôi nói, tôi thấy đủ rồi. Trong không là có nhé, bây giờ tin chưa? Và bây giờ nhà tôi chuyển rất là vui, rất là vui. Và không có khi tôi sẽ tin như vậy. Và tôi kêu, bây giờ tôi tặng lên ở đây. Tôi xin nhiều lại lời với quý vị. Rồi chúng ta có những giờ tàn lần sau, tôi chung lại. Xin kính mời quý vị.